Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội công giáo trong năm 2015. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được đến Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa không. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thân, Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả, Chúa ở bên con nơi những người gần con sinh con, Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời yêu thương. Cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được đến Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa không. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý vị và các bạn thân mến, lời tự ngôn của Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Trong những thế kỷ đầu, có những lạc thuyết không chấp nhận việc Thiên Chúa nhập thể, vì cho rằng thể xác là xấu xa, thân xác là tội lỗi, nên không xứng đáng cho Thiên Chúa nhập vào. Nhưng con Thiên Chúa đã thực sự nhập thể, chứng tỏ thân xác chúng ta không xấu xa, chứng tỏ lòng Ngài quá thương chúng ta, và còn cho biết từ nay Thiên Chúa muốn gặp gỡ chúng ta qua thực tại nhân tính, với tất cả những yếu đuối hèn hạ của nó. Thiên Chúa không ở xa con người nữa, nhưng ở rất gần với con người. Ngài đã mặc lấy xác phàm con người, để có thể đụng chạm tới con người, để có thể sống thân mật với con người, và sống như con người, ngoại trừ tội lỗi. Hệ luận của mầu nhiệm nhập thể này là từ nay ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa khi gặp gỡ con người, ta có thể yêu mến Thiên Chúa khi yêu mến con người, vân vân. Để có thể làm được điều đó, con người cần phải có tình yêu với Chúa và với tha nhân. Vì khi có tình yêu, con người mở lòng để đón nhận nhau, tha thứ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và để cho ánh sáng, tức là chính Chúa Giê-xu, dẫn chúng ta đi vào đường ngay nẻo chính. Tình yêu sẽ giúp người mục tử nhận ra hình ảnh của Chúa Giê-xu đang đói khát của ăn thiêng liêng, nơi những con chiên đang bị thương tích trong lòng, nơi đàn chiên của Chúa. Tình yêu sẽ giúp ba mẹ nhận ra Chúa nơi những người con thân yêu và ngược lại. Tình yêu sẽ giúp con người nhận ra Chúa nơi những người khác. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con có thể mở lòng ra với hết mọi người, để chúng con có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mỗi người chúng con gặp gỡ. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa ở bên con, soi lối đường dìu con tin theo. Chúa luôn nhân từ, mãi thứ tha dù con tu. Chưa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được bên Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa hơn. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh. Chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ấn Độ. Kitô hữu Ấn Độ và người Ấn giáo cùng mừng lễ Giáng sinh. Tại bang Meghalaya, thuộc đông bắc Ấn Độ, các Kitô hữu đã hân hoan cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 12, chúc mừng và tặng quà cho nhau. Người Ấn giáo cũng tham gia các cử hành mừng Chúa Kitô Giáng sinh trong tiểu bang có đến 80% dân số là Kitô hữu này. Các giám mục và mục sư chủ sự các cử hành phụng vụ và giảng lễ tại nhiều nhà thờ chính tòa và các nhà thờ của nhiều hệ phái Kitô giáo khác nhau ở thủ phủ Shillong của tiểu bang. Đức Tổng giám mục Công giáo Dominic Rala, Tổng giáo phận Shillong, đã chủ sự thánh lễ đêm Giáng sinh tại Bệnh viện Nazareth và sau đó tại nhà thờ Thánh Giuse ở khu vực Lake Core. Trong bài giảng, Đức Cha Rala kêu gọi mọi người gìn giữ lý tưởng tình yêu và tình huynh đệ phổ quát. Người Ấn giáo cũng mừng lễ Giáng sinh theo cách riêng của họ. Ủy ban Puja Trung ương, cơ quan cao nhất của Ấn giáo, đã tổ chức một sự kiện để mừng Giáng sinh. Tổ chức Ramakrishna Mission ở Shillong mừng lễ Giáng sinh theo phong cách Ấn giáo, bằng cách hát các bài sloka và dâng lên Chúa Giêsu các puja, tức lời kinh nguyện. Trong dịp này, nhiều nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị khác nhau đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến dân chúng. Ông Mukul Sangma, thủ hiến bang Meghalaya nói, một lần nữa Giáng sinh lại trở về. Đây là mùa của bình an, tình yêu và thiện chí. Mong sao ngày sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đổ đầy tràn tâm hồn chúng ta sự bình an, tình yêu, hy vọng và thiện chí, tinh thần thực sự của Giáng sinh. Xin cho Giáng sinh này thắp lên tinh thần yêu thương, lòng thương xót và tha thứ trong lòng dân tộc. Còn thống đốc Meghalaya nói rằng, tinh thần và sự ấm áp của Giáng sinh sẽ đem lại hòa bình lâu dài, tình huynh đệ, thịnh vượng và hạnh phúc cho đời sống của mọi người dân trong tiểu bang. Tin giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Năm thánh lòng thương xót cho các gia đình. Chiều 26 tháng 12 vừa qua, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, đã dâng thánh lễ năm thánh lòng thương xót cho các gia đình tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đồng tế với cha tổng đại diện có cha Joan Bautista Huỳnh Công Minh, quản đốc nhà thờ chánh tòa, cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban mục vụ gia đình, và nhiều linh mục khác. Hiện diện trong thánh lễ có các đôi hôn phối kỷ niệm 65 năm, 60 năm, 50 năm, 25 năm và 20 năm thành hôn. Các gia đình trong giáo phận và giáo dân đến từ nhiều nơi. Trước thánh lễ là phần chia sẻ của linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn và linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn. Chủ đề tình yêu là sứ mạng đã được quý cha triển khai với những huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco, những câu chuyện dẫn chứng và những cảm nghiệm từ đại hội gia đình tại Philadelphia năm nay. Đặc biệt, với logo năm thánh lòng thương xót, cha Giuse và cha Louis đã giúp cộng đoàn thêm xác tín về sự cần thiết của lòng thương xót trong đời sống gia đình, và tìm ra những phương thức hữu hiệu để có thể giải quyết những vấn nạn của đời sống gia đình trong xã hội hôm nay. Trong lời chào khai mạc thánh lễ, cha chủ tế Ignacio đã nêu lên ý nghĩa của thánh lễ sắp cử hành, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho bà cố của cha sở nhà thờ Đức Bà, nhân dịp giỗ 100 ngày. Với phần chia sẻ lời Chúa, linh mục chủ tế minh họa thêm cho hai bài chia sẻ của cha Louis và cha Giuse. Từ những bản văn kinh thánh và những câu chuyện có thật trong hội thánh, cha nhấn mạnh đến ba điểm quan trọng mà các gia đình công giáo cần quan tâm là cầu nguyện, sống lời Chúa và thực hiện lời mời gọi nên thánh. Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục tổng đại diện và linh mục quản đốc nhà thờ Đức Bà trao quà lưu niệm cho các đôi hôn phối, nhân kỷ niệm 65 năm, 60 năm, 50 năm, 25 năm và 20 năm kết hôn. Được biết, theo chỉ thị của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, các giáo phận trên thế giới sẽ cử hành năm thánh lòng thương xót cho các gia đình vào ngày lễ thánh gia năm nay. Tin Abuja, Nigeria. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn đến các nạn nhân vụ nổ khí ở Nigeria. Hôm thứ Năm, 24 tháng 12 vừa qua, có đến cả 100 người bị thiệt mạng và rất nhiều người bị thương do vụ nổ bi thảm tại một nhà máy khí đốt thuộc miền Đông Nam tỉnh Newi, Nigeria, khi một chiếc tải bốc dở khí butan trong khi các khách hàng thay các bình ga. Trong điện thư với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin thay mặt Đức Thánh Cha Francisco, gửi đến Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chia buồn với toàn dân nước Nigeria. Sau đây là nội dung điện thư chia buồn nói trên. Kính gửi Đức Tổng Giám mục Augustine Kasucha, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria. Đức Thánh Cha cảm thấy đau buồn khi nghe biết về vụ nổ khí ga bi thảm tại Newi, khiến cho rất nhiều người chết và bị thương nghiêm trọng. Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn sâu sắc đến các thân nhân của các nạn nhân bị thương, cũng như đã thiệt mạng, và gửi đến giới chức chính quyền và cả quốc gia Nigeria. Đức Thánh Cha phó thác các linh hồn của những nạn nhân bị thiệt mạng trong sự âu yếm và lân tuất của Thiên Chúa. Ngài khẩn cầu những ơn thiêng liêng và sức mạnh của Thiên Chúa tuôn đổ trên những ai đang than khóc, cũng như những anh chị em phải chịu ảnh hưởng của thảm kịch này. Tin Roma. Đức Thánh Cha được trao giải Charlemagne năm 2016. Hôm 23 tháng 12, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã lên tiếng chào mừng quyết định của các nhà tài trợ tại Aachen, Đức, trao giải Charlemagne quốc tế cho Đức Thánh Cha Francisco. Ban tổ chức cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã được trao giải International Charlemagne năm 2016, vì Ngài đã đưa một thông điệp hy vọng và khích lệ tới với châu Âu trong một thời kỳ đầy bất ổn. Các giải thưởng Charlemagne được trao hàng năm, kể từ năm 1950, cho những ai có những đóng góp nổi bật cho sự thống nhất châu Âu. Trong số những người đã được trao giải có Thủ tướng Ý Alcide De Gasperi vào năm 1952, Thủ tướng Konrad Adenauer của Đức vào năm 1954, chính trị gia Đức Robert Schuman vào năm 1958. Robert Schuman là người thường được gọi là cha đẻ của châu Âu, và tòa thánh đang trong tiến trình xét tuyên phong chân phước cho ngài. Tướng Mỹ George Marshall nổi tiếng với kế hoạch Marshall kích thích phục hồi kinh tế châu Âu cũng được trao giải vào năm 1959. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nhận được giải thưởng này vào năm 2004. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2015 sắp kết thúc. Như mọi năm, Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tóm lược các sự kiện nổi bật trong sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam 365 ngày qua. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn các sự kiện nổi bật nói trên. Trước hết, về Giáo hội toàn cầu. Thứ nhất, Năm Thánh Lòng Thương Xót. Năm Thánh Lòng Thương Xót đã chính thức khai mạc với nghi thức mở cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, ngày 8 tháng 12 năm 2015. Trong bài giảng khai mạc năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói: "Năm thánh ngoại thường này chính là một món quà của ân sủng. Bước qua cửa thánh có nghĩa là khám phá lại lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, đấng đón nhận tất cả mọi người và đích thân đến gặp từng người." Đức Thánh Cha loan báo năm thánh ngoại thường vào ngày 13 tháng 3 năm 2015. Trọng sắc mở năm thánh Misericordiae Vultus, dung mạo lòng thương xót, được Đức Thánh Cha chính thức công bố ngày thứ Bảy, 11 tháng 4 năm 2015. Thứ hai, Thượng Hội đồng Giám mục. Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ thứ 14 với chủ đề Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015. Khóa họp này tiếp nối khóa ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với chủ đề Các thách đố về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng, đã diễn ra tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014. Thứ ba, về Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8. Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 với chủ đề Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta để gia đình được sống dồi dào diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc đại hội, Đức Thánh Cha nói: "Gia đình chính là nơi đức tin trở thành đời sống và đời sống trở thành đức tin." Đại hội do Hội đồng Tòa Thánh về gia đình tổ chức mỗi 3 năm một lần, nhằm mục đích củng cố mối liên kết giữa các gia đình và chứng thực rằng hôn nhân và gia đình hết sức quan trọng đối với mọi xã hội. Thứ tư là các chuyến công du của Đức Thánh Cha. Trong năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện các chuyến công du đến Sri Lanka và Philippines từ ngày 12 đến ngày 19 tháng Giêng, Sarajevo ngày 6 tháng 6, Ecuador, Bolivia và Paraguay từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 7, Cuba, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 9, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11. Thứ năm là các lễ tuyên thánh và chân phước. Trong năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên thánh cho 10 vị. Ngày 14 tháng Giêng tại Gold Face Green, Colombo, Sri Lanka, Thánh Joseph Vaz, đây là vị thánh đầu tiên của Sri Lanka. Ngày 17 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Emily de Villeneuve, người Pháp, Thánh Mariam Christina de Immaculate Conception, người Ý, Thánh Mariam Bau Adi, người Palestine, Thánh Marie Alphonsine Davin Gastas, người Palestine. Ngày 23 tháng 9 tại Washington, D.C., Hoa Kỳ, Thánh Junipero Serra, người Tây Ban Nha. Ngày 18 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Luis Martin và Thánh Marie Azeli Guerin Martin, người Pháp. Đây là đôi vợ chồng đầu tiên cùng được tuyên thánh. Thánh Vincenzo Grossi, người Ý. Thánh Maria de la Purissima Sanvaz Romero, người Tây Ban Nha. Ngoài ra, trong năm 2015, Hội Thánh Công Giáo còn có thêm 62 chân phước, trong đó có chân phước Tổng Giám mục Oscar Romero và chân phước Benedict Dashwar, vị chân phước đầu tiên của Nam Phi. Thứ sáu là Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Trong thư đề ngày 6 tháng 8 năm 2015, gửi đến Đức Hồng Y Peter Kondo Abia Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ vũ sự hiệp nhất các Kitô hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thiết lập Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Chăm Sóc Thiên Nhiên, được ấn định cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. Ngày này là cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của người Kitô hữu là quản lý thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng, để tỏ lòng biết ơn về những món quà Chúa đã tặng ban, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và xin ơn tha thứ vì tội đã hủy hoại môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu tóm lược các sự kiện nổi bật trong sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu trong năm 2015 do Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Theo Chúa Kitô tuần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 3 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô. Hiệp thông giữa các đoàn sủng cũ và mới. Sự hiệp thông mà những người thánh hiến được mời gọi sống vượt khỏi ranh giới gia đình tu trì hoặc hội dòng của mình. Khi nới rộng sự hiệp thông với những tu hội và những hình thức khác của sự thánh hiến, họ có thể truyền bá sự hiệp thông, tái khám phá gốc rễ tin mừng chung và cùng nhau hiểu thấu rõ ràng hơn vẻ đẹp của căn tính riêng của mình trong số các đặc sủng khác nhau. Họ phải ganh đua trong sự quý trọng lẫn nhau, bằng cách phấn đấu có được đặc sủng lớn hơn là đức ái. Vì thế, gặp gỡ và liên đới giữa các hội dòng là điều đáng được khuyến khích, ý thức rằng hiệp thông liên kết chặt chẽ với khả năng của cộng đồng Kitô hữu đón nhận tất cả những hồng ân của Thánh Linh. Sự hiệp nhất giáo hội không phải là sự đồng bộ, nhưng là một sự kết nạp hữu cơ những khác biệt chính đáng. Đó là thực tại của nhiều thành phần nối kết trong một thân thể duy nhất của Đức Kitô. Đó có thể là khởi đầu cùng nhau tìm kiếm một đường lối chung để phục vụ giáo hội. Những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn bổn phận thích nghi với những đòi buộc của quốc gia và những yếu tố nội bộ của hội dòng, chẳng hạn như sự giảm sút con số các thành viên, đã dẫn đến việc phối hợp các nỗ lực trong lĩnh vực huấn luyện, quản lý các tài sản, giáo dục và truyền giáo. Ngay trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta có thể tìm thấy lời mời gọi của Thánh Linh sống hiệp thông mật thiết hơn nữa. Các hội nghị bề trên thượng cấp và các hội nghị của các tu hội đời cần được nâng đỡ ở mọi bình diện trong công việc này. Ta không thể đối diện tương lai trong sự phân hóa. Chúng ta cảm thấy nhu cầu trở nên giáo hội, cùng sống cuộc phiêu lưu của Thánh Linh và của việc bước theo Đức Kitô bằng cách thông truyền kinh nghiệm sống tin mừng, bằng cách yêu mến cộng đoàn và gia đình tu sĩ của người khác như của chính mình. Niềm vui và nỗi buồn, quan tâm và thành công thuộc về mọi người và có thể được chia sẻ. Đối thoại và hiệp thông cũng cần thiết trong vấn đề liên quan đến các hình thức mới của đời sống tin mừng. đời sống thánh hiến nhắc nhở chúng ta, những hiệp hội mới của đời sống tin mừng này không thay thế những hội dòng đã có từ trước đến nay. Các định chế này vẫn giữ một chỗ cao mà truyền thống đã dành cho chúng. Các hội dòng cổ điển, trong số đó, nhiều dòng đã trải qua những thử thách rất đau đớn mà vẫn can đảm chịu đựng qua các thời đại, có thể được nên phong phú nhờ đối thoại và trao đổi ân huệ với các tổ chức mới chào đời trong thời đại chúng ta. Cuối cùng, một sự phong phú mới mẻ có thể nảy sinh từ cuộc gặp gỡ và hiệp thông với đoàn sủng của các phong trào giáo hội. Các phong trào thường có thể trao ban một mẫu gương về sự tươi trẻ của tin mừng và đoàn sủng, chẳng hạn như những khởi xướng quảng đại và có tính sáng tạo trong việc loan báo tin mừng. Đối lại, các phong trào cũng như những hình thức mới của đời sống tin mừng có thể học hỏi rất nhiều từ lòng trung thành, chứng tá tươi vui và thuyết phục của đời sống thánh hiến với một gia sản thiêng liêng rất phong phú. Nhiều kho tàng kinh nghiệm và khôn ngoan và nhiều dẫn thân tông đồ và truyền giáo đa dạng. Bộ chúng tôi đã đưa ra những tiêu chuẩn và hướng dẫn vẫn còn có hiệu lực về việc các tu sĩ nam nữ tham gia vào các phong trào giáo hội. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh nơi đây là mối tương quan giữa hiểu biết và cộng tác, quý trọng và chia sẻ phải thiết lập không chỉ giữa các cá nhân mà còn giữa các hội dòng, các phong trào giáo hội và các hình thức mới của đời sống thánh hiến, nhằm tăng trưởng đời sống trong thánh linh và chu toàn sứ mệnh duy nhất của giáo hội. Đó là những đoàn sủng phát sinh từ sự thúc đẩy của thánh khí để sống tin mừng cách viên mãn trên thế giới và cùng nhau thực hiện chương trình cứu rỗi mọi người của Thiên Chúa. Linh đạo hiệp thông được thực hiện cách chính xác trong sự đối thoại rộng lớn này của tình huynh đệ phúc âm giữa mọi thành phần của dân Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quái lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới khắp sáng làng. Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi. Vào tay Chúa tương lai, đời con mãi mãi
bước theo Chúa một đời yêu thương, là hạnh phúc miên cường để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi cùng gieo lời ân phúc. Là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới khắp sáng ngàn. Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu chưa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Mạnh hiên ngang chống đỡ bao nguy nan, không buồn không quán không than, nhưng vàng như những đau thương, tình trường không dần không dương, lòng vui với Chúa.
Con nguyện ước một điều ân ban, là yêu Chúa vô vàn, đời vui thú không màng.
niềm hạnh phúc, con là theo Chúa tham gia không ngại, mong một ngày mai sống với Ngài luôn mãi. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nên cho hơn mọi nơi.
Con nguyện nhiên dân Ngài đời con nhỏ bé dâng lên trọn tình yêu vừa hè, ước mong được chính Ngài mà thôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa ban cho những người sống bậc vợ chồng một số phương tiện để giúp họ sống và nên thánh trong lý tưởng hôn nhân. Có một số phương tiện siêu nhiên như các bí tích, sự cầu nguyện. Trong các phương tiện tự nhiên, chúng tôi đã nói đến sự thông giao giữa vợ chồng. Trong thông giao, đối thoại là thái độ nền tảng nhất. Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được bàn đến sự đối thoại giữa vợ chồng. Trong đời sống hôn nhân, nếu không có sự thông giao, thì hai người phối ngẫu sống bên nhau, chẳng khác nào hai đường rầy xe lửa song song với nhau, mà chẳng bao giờ gặp nhau. Thiếu sự thông giao, họ sẽ đi bên nhau như hai người lữ hành câm lặng, không có gì để chia sẻ cho nhau. Họ không biết nhau đủ, bởi vì họ không bao giờ nói cho nhau biết về nhau. Họ vẫn mãi mãi là những bí ẩn cho nhau. Sự thinh lặng có thể được sử dụng như một phương thế để thông tin. Có khi một người phối ngẫu chọn thái độ thinh lặng với hy vọng thông tin một điều gì đó cho người bạn đời của mình. Nếu phải chọn thinh lặng để nói điều gì đó, thì nó phải nói lên điều mà người ta ngại phải lên tiếng nói mà thôi. Thinh lặng là một tín hiệu, và như bất cứ tín hiệu nào, nó có thể có nhiều ý nghĩa. Nó có thể là biểu hiện của nhiều tâm tư thầm kín. Nó có thể nói lên rằng, người giữ thinh lặng đang đau ốm, mệt mỏi, chán chường hay bị tổn thương. Chỉ có người giữ thinh lặng mới có thể đưa ra lời giải thích đúng đắn về sự thinh lặng của mình. Nếu sự thinh lặng không được giải thích, thì người phối ngẫu sẽ không biết phải xử sự như thế nào về sự thinh lặng. Vợ chồng thường hiểu nhau hơn sau một lần to tiếng hay cãi vã nhau. Lúc đó, họ thường đưa ra những phán đoán về cách cư xử, tình cảm, thái độ, việc làm, phản ứng của nhau, cũng như những vấn đề mà họ không đồng quan điểm với nhau. Dĩ nhiên, những cử chỉ và lời nói trong những lúc giận dữ như thế thường mang lại những hậu quả khó lường trước. Trong cơn giận dữ, người ta thường không thấy rõ và không phán đoán một cách đúng đắn, bởi vì tâm trí họ bị che phủ bởi cảm xúc. Họ không thể cân nhắc lời nói của họ, bởi vì họ không có thời giờ để suy nghĩ và họ thường có khuynh hướng tổng quát hóa thái độ của người khác. Họ bóp méo tình cảm và những phản ứng của họ, đến độ họ nhìn sự vật hay biểu hiện những thái độ không cân xứng với thực tế. Dĩ nhiên, những gì mà vợ chồng nói cho nhau trong những lúc giận dữ có thể chứa đựng một phần sự thật. Nhưng tình cảm có thể bóp méo cái nhìn của họ, cho nên những gì họ nói lên có thể làm tổn thương tình yêu của họ. Nếu thinh lặng đã là một cách diễn tả, thì lời nói lại càng là ngôn ngữ hơn. Nói chuyện là một trao đổi về những cái nhìn của vợ chồng, về những điều bên lề cuộc sống hôn nhân hay bên ngoài cuộc sống nội tâm của họ. Thông thường, vợ chồng thường nói với nhau nhiều về những vấn đề, cách sống, chuyện học hành của con cái. Họ cũng nói với nhau về công việc, bạn bè, những biến cố xã hội, chuyện mua sắm, thể thao, sinh hoạt giáo xứ, những dự định của gia đình, hay cả chuyện đất nước, vân vân. Nói chuyện như thế là điều cần thiết, bởi vì nó nuôi dưỡng sự thông giao giữa vợ chồng. Nhưng những đề tài trên đây đa phần có liên quan đến người khác hơn là chính họ. Đời sống nội tâm của họ, sự thăng tiến của họ, những phấn đấu của họ. Đối thoại với vợ chồng là phương thế tự nhiên nhất để nuôi dưỡng sự thông giao giữa hai người. Có thể định nghĩa sự đối thoại như là một chia sẻ về đời sống nội tâm, về tất cả những gì có liên quan và ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của mình với một ai đó có thể cảm thông. Như vậy, giữa vợ chồng với nhau, đối thoại là một chia sẻ xoay quanh những gì là thánh thiêng nhất trong đời sống của mỗi người, như niềm tin, tình yêu đối với Chúa, sự phấn đấu để thăng tiến, đời sống cầu nguyện, những chiến thắng và thất bại trong cuộc sống. Nói cách khác, đối thoại là chia sẻ với người phối ngẫu thế giới nội tâm của mình. Đối thoại với vợ chồng là chia sẻ những tình cảm, những phản ứng, những cảm xúc thâm sâu nhất. Cảm xúc tự chúng không sai, mà cũng chẳng đúng, không tốt mà cũng chẳng xấu, không có tội hay có tội. Chúng đến một cách tự nhiên, do đó, chúng phải được hiểu và chấp nhận. Những cảm xúc bày tỏ thế giới nội tâm, cuộc sống đích thực của một con người. Chúng cần phải được đón nhận và trân trọng với lòng biết ơn. Chỉ khi nào có thể chia sẻ thế giới nội tâm và những cảm xúc của mình, vợ chồng mới có thể biết nhau, hiểu nhau, cảm thông nhau và nhận ra giá trị của nhau. Nếu đối thoại là chia sẻ thế giới nội tâm như thế, thì dĩ nhiên, việc chọn lựa và cân nhắc những gì cần được chia sẻ là điều quan trọng. Vợ chồng không nên nói với nhau bất cứ điều gì, bởi vì nếu họ không được chuẩn bị, họ có thể rơi vào cạm bẫy, và như vậy có nguy cơ giết chết cuộc đối thoại lâu dài của họ. Tốt nhất là họ không nên đề cập đến những vấn đề có thể gây tranh cãi, dẫn đến sự to tiếng. Họ nên chọn những đề tài có thể giúp tạo nên sự tin tưởng, thái độ đón nhận nhau. Thời gian để có những cuộc đối thoại nghiêm chỉnh và hữu ích tùy thuộc vào cuộc sống của vợ chồng. Dĩ nhiên, một lần đối thoại không thể mang tính cách dứt khoát cho tất cả mọi lần. Nhất là, vợ chồng không nên từ chối đối thoại với nhau khi có một người ngỏ ý. Đối thoại giữa vợ chồng có thể diễn ra bằng hai cách, hoặc là viết ra những cảm nghĩ, nhận thức của họ và trao đổi với nhau. Nhưng quan trọng hơn cả chính là thái độ của họ khi đối thoại với nhau. Cuộc đối thoại thiết yếu
phải diễn ra trong bầu khí yêu thương. Bầu khí yêu thương sẽ cổ vỏ cho việc chia sẻ thâm sâu hơn. Nó sẽ giúp xoa dịu hoặc hàn gắn vết thương mà sự chia sẻ có thể tạo nên. Tôn trọng cảm xúc của người phối ngẫu. Đó là khuôn vàng thước ngọc của đối thoại. Cố gắng hiểu cảm xúc của người phối ngẫu, giúp cho những cảm xúc được lớn lên hay được thay đổi. Đừng bao giờ dùng những cảm xúc mà người phối ngẫu chia sẻ như một vũ khí để chống lại người ấy. Những cảm xúc được chia sẻ là một mạc khải thánh thiêng cần được đón nhận và trân trọng. Trên đây là một vài quy luật nền tảng trong đối thoại vợ chồng. Nếu những quy luật này không được tôn trọng, sẽ chẳng bao giờ có đối thoại thật sự giữa vợ chồng, và như vậy cũng sẽ chẳng bao giờ có đời sống tri giao đích thực giữa hai người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Trong lần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu đề cập đến con đường tám mối phúc thật trong việc nên thánh của vợ chồng. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tác sinh nên con trong lòng mẹ, Ngài gọi mời con dâng hiến. Rồi khi vừa cất tiếng trong nỗi con vào đời, Ngài gọi tên con yêu mến. Đã bao năm qua rồi, lời giao ước vẫy gọi trời. Tình Chúa dẫn lối con đi giữa cuộc đời biết bao tiếng gọi, chỉ sống cho mình Chúa thôi, nguyện mãi hiến dâng cuộc đời.
Nguyện xin hiệp lời ca dâng về thánh nhân, vì yêu thương ban nguồn phúc ân, cuộc đời dâng hiến Chúa luôn sẵn sàng, từng ngày dõi bước con luôn. Nguyện rằng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng Cha khúc ca tam ca, lòng nguyện tri ân Cha luôn.
Quỳ trước hang đá nhỏ, con chiêm ngắm một Thiên Chúa đã giáng trần vì yêu nhân loại chúng con. Chúa đã từ bỏ vinh quang để nên giống con người. Chúa đã sống 33 năm, ẩn dật trong làng quê nhỏ, phụ giúp cha nuôi làm nghề thợ mộc. Chúa đã dẫn thân 3 năm rao giảng công khai, không có nơi tựa đầu. Con đường Chúa đi là con đường nghèo. Sứ mạng Chúa chu toàn là sứ mạng đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Chúa đã chết để minh chứng tình yêu và để cho tình yêu ấy lớn lên trên khắp mặt đất. Hình ảnh đẹp này đã làm sao xuyến hồn con, đã khiến con bị thôi thúc khôn nguôi, đã cho con nhớ đến hình ảnh Thánh Giám mục Valentin Berrio Ocha Vinh, vị thánh tử đạo tại Việt Nam. Cuộc đời của Ngài họa lại nhiều nét tương đồng với cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài từ bỏ đất nước Tây Ban Nha để đến quê hương nghèo khó của chúng con. Ngài đã từng làm con bác thợ mộc, hằng ngày phải phụ giúp cha để kiếm sống. Ngài cũng sống trên trần thế 34 năm. Ngài giữ chức giám mục trong 3 năm với biết bao gian khó, Ngài phải đi trốn nay đây mai đó, tòa giám mục của Ngài là hầm trú. Ngài đã chu toàn sứ mạng của Ngài là đem tin mừng Chúa đến cho dân tộc chúng con. Và như Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã chịu chết để minh chứng tình yêu. Máu đào của Ngài đổ xuống trên đất nước chúng con, để hạt giống tin mừng được nảy mầm và sinh hoa trái. Đức cha Valentin Berio Ochavin, sinh năm 1827, tại Elorio, Tây Ban Nha. Vì thân phụ thường đóng bàn ghế cho một tu viện đa minh trong vùng, nên Valentin được vào giúp lễ. Nhờ vậy, cậu có dịp tiếp xúc với các cha dòng đa minh, được nghe cha kể chuyện về các vị thừa sai đa minh tại Việt Nam, về những mẫu gương dấn thân và những cuộc tử đạo anh hùng. Từ đó, cậu bé 12 tuổi ôm mãi trong lòng giấc mộng là được làm linh mục dòng đa minh và đến phục vụ tại đất Việt yêu dấu. Sau bao gian khó và nỗ lực để thi hành khát vọng là trở thành linh mục truyền giáo, ngày 14 tháng 8 năm 1851, Valentin Berio Ochavin đã được thụ phong linh mục. Trải qua bao chặng đường, ngày 30 tháng 3 năm 1858, cùng với hai cha Riano Hòa và Carea Hiển, cha Berio Ochavin đặt chân lên đất Việt Nam, đến trình diện cha chính Nam và đức cha Xuyên tại Kiên Lao. Trong thư gửi về gia đình, cha Vinh đã ghi nhận: cánh đồng truyền giáo này không thấy lấy một ngày quang đãng, không ngày nào không phải cố gắng giữ nét vui tươi, không ngày nào không có đau thương để khóc, không có lo toan để tìm phương bổ cứu. Tại đây tất cả đều còn lạ lẫm, ngôn ngữ, tập quán, đường đi, con người và bao nhiêu thứ phải làm quen phải học. Nhưng đức cha Valentin Berio Ochavin đã phải nhận chức vụ giữa cảnh gian khó. Đức cha Valentin Ochavin được một giáo dân làm cho một hầm trú, và từ đây tòa giám mục của Ngài là hầm trú ấy. Hình ảnh lễ thụ phong và tòa giám mục hầm trú của đức cha Valentino Berio Ochavin để lại trong lòng chúng ta thật nhiều suy nghĩ. Chức quyền luôn đồng nghĩa với hưởng thụ vật chất và những ưu ái. Thế nhưng đức cha Valentin đã chọn con đường của Chúa Giê-xu, con đường phục vụ trong khiêm tốn, con đường đem Chúa đến cho muôn người trong gian khó, hy sinh, từ bỏ. Hình ảnh của đức cha Valentin Berio Ochavin cho chúng ta một gương mẫu, và chúng ta thành tâm dâng Chúa những lời cầu nguyện cho các mục tử của Chúa. Lạy Chúa, Chúa sinh xuống trong cảnh nghèo hèn. Hình ảnh của đức cha Valentino Berio Ochavin thật khó phai trong lòng dân Việt chúng con. Hình ảnh ấy dũng chúng con về với Chúa. Xin cho chúng con, những mục tử, họa lại hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con những mục tử không tìm hư danh cho mình, nhưng tìm vinh quang Thiên Chúa. Xin cho giáo hội những mục tử khó nghèo, tìm ý Chúa trong mọi cảnh huống, dấn thân phục vụ, dù có phải hy sinh thân mình. Lạy Chúa, giáo hội của Chúa vẫn còn đó những vết nhơ. Xin Chúa thanh tẩy trong biển thương xót vô bờ của Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác và nâng đỡ các mục tử bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Xin Thánh Giám mục Valentino Berio Ochavin phù giúp các ngài luôn mãi. Amen.
Đời con là mối bước nhân gian, khi lòng người nhạt nhòa tình yêu nhân ái. Đời con là lửa miên giữa trời, gieo vào đời miệt mài đơm bông kết trái. Đã bao năm qua rồi, làm muối đắng giữa đời chơi vơi, nguyện sẽ giữ mãi tin yêu cho cuộc đời ấm lên môi cười, tìm đến những người lẻ loi hạnh phúc sẽ chia ngày mai.
Hiệp lời ca dâng về thánh nhân, vì yêu thương ban nguồn phúc ân, cuộc đời dân hiến Chúa luôn giữ gìn, từ ngày dõi bước con luôn. Nguyện rằng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng cha khúc ca cảm tạ. Lòng nguyện tri ân cha ngoài, nguyện rằng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng cha khúc ca cảm tạ. Lòng nguyện tri ân cha ngoài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2016 thịnh vượng và hạnh phúc.